hỏi thầy thì thầy có dạy con điều trị cái mặt cáo thì thầy nói là nó là phải gọi là thầy cũng nghiên cứu về bên triết học á, đi rồi cũng nghiên cứu nhiều cái trường phái triết học á, nhưng mà đến lúc mà thầy nghiên cứu về tật cáo á thì thầy đọc hết thì thầy bảo thầy không có hiểu. Như thế vậy thì theo con, theo ý của thầy, không phải ý của thầy chẳng hạn như bây giờ nên là con là một học trò của thầy thế nào, mà con cũng muốn cho thầy hiểu biết về những như thấy pháp của Phật á, thì con đưa pháp cho thầy, con thấy pháp của thầy cho con, dạy con đưa cho thầy thế nào con được không?
Được chứ, bởi vì thầy muốn nghiên cứu về Phật giáo, nhưng mà thầy bây giờ thầy không có biết, cho nên con mới đưa những cái sách nào mà để cho thầy nghiên cứu thì biết Phật giáo như vậy. Đó, thí dụ như bây giờ cái cuốn mà những lời Phật dạy tập 4 này con đưa, thì ông này ông nhận ra được cái triết lý của Phật giáo liền, cái chân lý của Phật giáo. Trong cái triết lý thì nó có cái chân lý, mà trong cái triết lý mà nó thực hiện không đúng của cái loài người thì nó là cái triết lý, là triết lý, không thể là chân lý. Còn trái lại cái triết lý của đạo Phật nó là cái chân lý của loài người, cho nên nói đâu nó dính vô đó, nó đúng như vậy, nó không sai, cho nên nó thành là cái chân lý, gọi là bốn cái chân lý, bốn cái sự thật đó, là cái chân lý của đạo Phật. Cho nên bây giờ nổi cuốn này con đưa về cho ông thầy con đặt sờ đó, thờ Phật giáo như thế này, chứ con đưa một đống kinh mà đại thừa ngày đọc nghiên cứu ông không biết gì đâu.
Đại thừa
được chứ con, được chứ, nó không có gì đâu không được. Thầy nói thật sự những cái người mà muốn nghiên cứu mà về những cái triết học này, người ta có cái tâm tìm hiểu và người ta có tâm muốn biết được những cái tư tưởng của con người trên hành tinh. Mấy người mà nghiên cứu, nhất là mấy nhà trí thức, họ đều có cái tâm muốn biết, muốn biết cái triết học này, muốn biết cái triết học kia, muốn biết cái tư tưởng của cái loài người từ xưa đến giờ như thế nào, có hợp, có đúng hay không. Nhiều khi nếu mà không có một cái người hướng dẫn thì họ, cái biết của họ nó mờ mịt. Cho nên vì vậy mà trong lời của Phật dạy, muốn tìm hiểu thì cần phải có một người tu chứng, tức là chứng đạt được cái chân lý đó, thì cái người đó sẽ dạy cho chúng ta biết được cái chân lý, làm cho chúng ta ngộ được cái chân lý, làm cho chúng ta biết cách để hộ trì bảo vệ cái chân lý đó, để mà chứng đạt cái chân lý. Chỉ có cái người chưa tu chứng là cái người đó sẽ hướng dẫn cho mình nghiên cứu. Còn mình cứ lấy kinh sách là mình nghiên cứu là mình bị lạc làm hết, lạc đường hết, không có làm sao mình hiểu được. Bởi vì danh từ không thể nào trả lời cho mình được cái nghĩa của nó xác thực mình muốn biết. Mình đọc rồi mình tự mình nói cái kiến thức của mình sẽ hiểu, nhưng mình làm những cái danh từ đó mình làm. Con đọc trong cái cuốn sách này con sẽ biết là có những cái danh từ mà người xưa đến giờ các nhà học giả đều là giải thích lầm. Chỉ có thầy dạy ra được là tại vì thầy là người tu thì mới hiểu, người chứng thì mới hiểu, còn nếu mà không chứng thầy cũng hiểu cỡ họ. Con cứ thấy những cái từ ở trong đó nó đơn giản lắm chứ không, nhưng mà cái người chứng người ta mới dạy ra được, còn người không chứng thì người ta hiểu nghĩa như vậy. Thì cho nên vì vậy đó, con biết, con thương thầy con, ổng muốn tìm hiểu mà giờ ổng đâu có biết sách nào đâu, ổng đâu phải là ổng đệ tử của Phật hoặc ổng xuất gia ổng tu đâu. Nhưng mà thầy nói thật sự bây giờ ông có xuất gia tu đi nữa, ông cũng không biết cách nghiên cứu. Phải đi truy tìm được một người. Mấy con là những người may mắn lắm đó. Gặp thầy thì mới dập ra đó. Chứ nếu mà cỡ mà mấy con không gặp thầy, mấy con cũng chẳng biết đường đâu mà Phật giáo đúng hay sai. Mấy con cũng sẽ bị lạc lầm trên con đường nghiên cứu về tôn giáo. Và cái chân lý nào mà đúng, chân lý nào sai. Bây giờ mấy con nghe nói chân lý thì mấy con nghe những cái danh từ đó. Người ta cái triết học đó người ta nói cái chân lý, con cũng tin đó chân lý, chứ nó chưa biết làm sao mà con nói cái này không phải chân lý, con chưa biết luận như thế nào để nói nó là không phải. Cũng như bây giờ người ta đưa triết học lên, người ta nói đây là cái chân lý, mấy con cũng phải tin, đây là vật chất rõ ràng, người ta nói quá cụ thể, mấy con làm sao biết. Nhưng bên trong đó nó có những cái phần người ta không giải thích được, sao mà hiểu chưa. Cho nên trừ ra có những người mà ta tu rồi, người ta chứng rồi thì không có cái gì giấu người ta được hết, không có triết học nào giấu được hết. Bây giờ mà nói cái đó đúng thì dạch ra cái thấy sai liền. Bởi vì bây giờ cái triết học nào mà nó ở cái triết học này đúng, nhưng mà thầy không dạch thôi, mà thầy dạch ra người ta sẽ thấy cái triết học đó còn sai. Con thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm từ lâu tới giờ người ta nói đúng cái gì, người ta nói tánh thấy tánh nghe gì, nhưng mà thầy dạch ra cái thì bắt đầu người ta thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm sai, có phải không? Mấy con thấy ai cũng thấy là đúng rồi, nhưng mà tới chừng mà thầy dạch ra thì bắt đầu thôi, như vậy là rõ ràng là cái này còn có sai cái gì. Bởi vì thầy nói trên đời chỉ có cái người mà người ta đã thực hiện được sự giác đó, người ta có đủ cái trí tuệ đó, bằng cách người ta phải có tâm minh. Không có tâm minh là không thể nào hiểu được. Bởi vì có tâm minh như thế nào? Là tại vì người ta muốn biết ở sau cái thời gian và cái không gian xa như vậy, người ta muốn biết, người ta biết. Còn mấy con muốn biết cái không gian minh mông như thế nào, vô cực như thế nào, người ta muốn biết. Mấy con làm sao đủ cái khả năng mà biết ư? Ở trong không gian vô cùng, vô tận này, mấy con làm sao biết? Làm sao mấy con xác định được? Còn cái thời gian từ quá khứ mà cho đến tương lai về sau, hàng triệu triệu năm về sau, mấy con làm sao biết? Nhưng mà người ta có đủ cái khả năng đó, người ta biết hàng triệu triệu về tương lai và sau này quá khứ, hàng triệu triệu về quá khứ, người ta biết được. Người ta có trí như vậy. Cho nên vì vậy mà cái mà cái nhà triết học đó đưa ra cái triết học đó, ông ta cũng là người thông minh. Nhưng mà ông thông minh, ông cũng còn ở trong cái tưởng của ông thôi, ông làm sao ông biết được? Ông đâu có đủ tâm minh mà ông nói là đúng. Cho nên chỉ có Đức Phật nói đúng là tại vì Đức Phật có tâm minh. Nếu Đức Phật không có tâm minh, không có chính tâm minh, Đức Phật chưa đem ra được cái chân lý khổ tập diệt đạo này. Cho nên thầy xác định là trước Đức Phật chưa có Đức Phật. Có Đức Phật sao không nói chứ con không nói là Bát Chánh Đạo, không nói Tứ Diệu Đế. Đợi cho Đức Phật Thích Ca giảng cái bài pháp đầu tiên nói Tứ Diệu Đế, tức là nói bốn cái sự thật, tức là chân lý. Thì các con thấy ai nói cái này? Chỉ có một duy nhất của Đức Phật Thích Ca mà thôi. Có ông Phật nào nói đâu. Vậy mà nói có bãi đời Đức Phật quá khứ. Rồi tương lai cái ông Phật nào nói cái chân lý nào khác đi. Ông Phật Di Lặc có nói cái chân lý khác không? Hay là cũng nhẩm lại của ông Phật Thích Ca, dám gọi là giáo chủ đương lai hàng sinh Di Lặc. Chúng ta dựng lên một cái rất là sai lệch. Không đúng. Thì con người chỉ còn có cái chân lý này thôi, chứ không còn cái chân lý nào khác hết. Không có còn khác. Bốn cái sự thật này là của con người. Trừ ra chúng ta không làm con người nữa thì nó không phải là cái chân lý của chúng ta. Có vậy thôi. Cho nên thầy nói chân lý này là của loài người. Còn cái khác là của chứ khác. Ở đâu đem gì đó chứ ở đây cũng có chứ khác.
Cái
đạo mà giáo Hòa Hảo thưa thầy, nói là có Đức Thầy Tây An
gì đó thưa thầy. Và có người nói là nói thầy do Phật Bồ Tát chuyển kiếp
cho
Đức Phật Tây An
thưa thầy. Đức Phật nào mà chuyển kiếp ông?
Dạ, mà có người nói như vậy.
Ồ, mấy người tưởng ra, mấy người biết ha. Thôi bây giờ mấy người biết ông Phật nào mà chuyển kiếp ông thầy Tây An đâu. Mấy ông người chỉ đi, mấy người đến đi gặp đi rồi mấy người về nói. Hay là cái ông đó, ông nói, đặt điều ông nói rồi, con cũng bắt chước rồi, người khác cũng bắt chước. Bao nhiêu người mù mà nối đuôi nhau mà nói cái chuyện mà mơ hồ vậy. Con thấy ở trong cuốn này nó có nói chưa? Có phải không? Không có ai, không có người nào hết. Vì cái ông đó là nói bốn cái sự thật của con người rồi. Chứ còn không có người khác nói được nữa.
Bên thầy trong những đoạn kinh nói cái quả, mỗi lần có một hình thành một quả đất thì lại có bốn vị Phật. Hoặc là hình thành quả đất có hai hay là có một vị Phật ra đời rồi thầy. Thì họ nói trên cái quả đất này là có tới bốn vị Phật ra đời.
Bốn vị Phật ra đời, chứ thầy thấy có ông rồi. Tại vì cái ông đó nói cái chân lý của bốn vị Phật kia chắc chưa biết chân lý thì làm sao gọi là Phật. À, cái người mà nói ra cái sự thật của con người thì cái đó là mới gọi là Phật. Còn cái người những bốn mà bây giờ ở trên hành tinh này nó có bốn vị Phật. Mà cái vị Phật đó đã nói rồi thì ông Phật Thích Ca cần gì phải nói. Thì như vậy cái vị Phật nào là vị Phật nói trước nè. À, bây giờ tìm ra coi thử rồi. Mà bây giờ trên cái hành tinh của chúng ta thì bây giờ chúng ta biết là cái lịch sử rõ ràng là có ông Phật Thích Ca thôi, không có ai hết. Mà ông Phật Thích Ca là tại sao thì dám nói ông Phật Thích Ca là chuyển pháp luân lần đầu tiên nói Tứ Diệu Đế. Con nghe cái bài Tứ Diệu Đế là chuyển pháp luân lần đầu tiên, nghĩa là từ khi tu chứng mới nói pháp lần đầu tiên cái bài pháp đó, đem cái sự thật ra nói. Nó đúng là ông Phật Thích Ca mới dám nói cái điều này, lập thiên hạ tan nát hết là ba cái bài pháp này. Tứ Diệu Đế nó là bốn cái sự thật của con người mà năm anh em điều trình như không phải là những cái tay thường, cái tay thường đâu. Năm cái người này cũng là những cái người cũng như là học giả, cũng như là kiến thức sâu rộng lắm, bỏ cuộc đời đi tu, vừa là ủng hộ Phật mà cũng là vừa theo dõi tình chúc, chứ không phải xong đâu. Nhưng mà khi Đức Phật mà nói thuyết giảng Tứ Diệu Đế rồi, năm anh em kiều trần như này là không có còn có mở cửa miệng nào mà nó sai được. Chứ mà nếu nói sai họ dập liền, chứ đừng nói chuyện họ có thua Đức Phật đâu. Có phải không? Chống liền đó. Nói sự thật đàng hoàng, không chối cãi được. Còn bây giờ mình giải thích như thế nào? Mình nói khổ đế, mình nói biệt ly khổ, nói cái nhánh nhóc chứ nói cái gì đó. Một đứa bé mới sanh nó có biệt ly không, mà nó có biết khổ chỗ đó không? Nói gì vậy, có chân lý không? Có phải không mấy con nghe, ở trong đó nó biệt ly khổ vậy, rồi quán tằng hội khổ. Con nít mới sinh ra nó quán ai mà nó khổ, người nói cái chuyện có không? mình ở đời mình sống nhau mình mới giận hờn, tức giận, mình quán thù nhau mới có khổ đó chứ. Còn nít nó mới sanh ra làm sao nó khổ, nó mới sanh ra. Cho nên lão tử, cho nên Khổng Tử cũng làm mới nói nhân chứ sơ tánh bổn thiện. Con người mới sinh ra là thiện cái gì, thiện ở đâu mà khát sữa mà la ông sồn khóc ông sồn, nhưng mà thiện phải không? Thiện thì nằm im đó chứ, bây giờ ta cho ăn cho uống chứ tại sao mà đòi cái gì. Thiện ở chỗ nào? Cho nên lão tử, Khổng Tử vẫn còn làm đúng, mà ai cũng coi là ông Khổng Tử là thánh cái gì, nhưng mà vẫn sai đấy, đâu phải đúng. Con vẫn là con người mà làm sao cũng sai. Nhưng mà đến bốn chân lý của đạo Phật dám nói sai không? Mà thầy giải thích ai dám nói sai không? Còn các thầy đại thừa giảng thích nào là biệt ly khổ, quán tằng hội khổ, thầy nói sai. Tôi tới giờ tôi có quán thù ai đâu mà nói là khổ, tôi nhìn vậy tôi đâu có khổ đó đâu mà nói tôi chân lý đó của tôi. Không phải không mấy con? Như vậy sai. Cho nên vì vậy thầy nói, nhưng mà thầy nói tham si là khổ. Bây giờ có gì đi nữa thầy cũng biết thầy còn tham chứ thầy hết. Mà ai cũng có tham si hết, đừng nói là không người nào nói tôi không có tham si. Còn trừ ra một người tu hết tham si nó mới hết, chứ còn hễ nói con người là người nào cũng có. Đó là cái chân lý rồi, không có còn chấu cãi. Một đứa bé nhỏ thầy xác định để thầy chỉ cho tham si, rồi tới ông già gần chết thầy cũng chỉ cho tham si, phải không mấy con? Thấy cái đó cái chân lý rồi, thành ra không ai chấu cãi được, không có người nào nói cái này sai được. Mà nếu mà xác định có cái sai, cũng như nói tánh thấy tánh biết tánh nghe là cái chân lý Phật tánh rồi, thầy nó ngủ sao nó không biết. Thành ra thầy lật ra cái rồi bắt đầu người ta chán ngán. Trời đất ơi, không lẽ Phật nó ngu vậy, nó còn ngủ sao nó không biết. Nhưng mà sao ngủ rồi, ăn trộm vô lấy đồ không biết gì hết. Phật cũng ngủ theo à. Thế con thấy cái luận của người xưa thì người ta luận thì một chiều, nhưng mình không đủ cái trí tuệ để mình dám mở cái sai của họ ra, cho nên mình thấy đúng. Người ta coi trọng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm ghê gớm lắm. Rồi người ta còn quyền phải cái quý báo nữa. Thậm chí như cái nhà vua không có cho mà lưu hành cái quý báo này ra. Cho nên cái ông sư này mà muốn đem cái kinh này ra, ông phải xẻ mất đùi này, nhét cuốn kinh trong đó này, giá lợi này, rồi ông đi qua cái nước đó mới được cái bộ kinh. Trời ơi, ông dám hy sinh cái kiểu này, làm sao mà cái vật quý báo này không quý. Con nghe câu chuyện kinh Thủ Lăng Nghiêm chưa? Trời đất ơi, nó quyền thoại những câu chuyện ghê gớm. Mà nói Phật tánh, Phật này kia, trời, nó nghe đúng lắm. Cái lý luận như thế này mấy con thấy nó lý luận không người ta chê được. Ông Phật bảo Ma Na đánh tiếng chuông, hỏi ông có nghe không? Nó có nghe. Khi không đánh, hỏi ông có nghe? Nó không có đánh. Không có nghe. Ông Phật mới nói ông điên đảo sao? Phải không, điên đảo sao? Khi không đánh thì cái nghe cũng vẫn nghe chứ. Còn cái tiếng chuông nó có kêu nó không kêu là do đánh nó có thôi, chứ còn cái nghe ông luôn luôn chứ. Trời ơi, nghe như vậy là thường hằng quá rồi. Hay quá, hay quá. Thế rồi cái Phật tánh nó phải thường hằng chứ, nó bất biến chứ. Nhưng mà không ngờ thì dạch ra ngủ mê rồi cái nó không biết đâu mất hết. Tinh chừng đó nó đổ dở ổng liền. Chứ phải mà nếu không có kẻ hở đó chắc chắn là làm sao thầy dạch ra được. Nó thì mấy con đấy, thầy nói cái triết học nào đi nữa, đó là cũng là cái triết học đó mấy con. Chứ không phải không mà. Cái triết học tính không mà để chỉ cho cái tính thấy, tính biết, tính nghe, chứ không có gì. Nhưng mà thầy dạch ra một cái là đổ dở hết kinh sách đó. Thầy lẽ đương nhiên là cái sự mà tranh luận ở trên mạng về Mục Liên thanh đề cũng nhiều lắm, nhưng mà vẫn bị đập thôi, không có gì đâu, tại vì sai.
Dựng chuyện lên hết đó mà.
Dựng chuyện. Người ta bởi vậy, ông bà cái bụng lớn lắm, như ông bà đi lạnh, mới cúng vậy.
Khi mà tăng hay cứ dọn quá trình nấu nhiêu mà.
Nhiều.
Tôi nghĩ nếu mà như vậy thì những người nghèo lấy đâu để mà trái cây
trăm món. Bởi vì trăm món trái cây, trời đất ơi, thì kiếm hết cái nước Việt Nam này có 100 thứ trái cây mà một lượt á, chắc ra không có đâu. Nói sao mình nói tưởng tượng không, mà vậy mà tin chứ, xứng nhau mà tin chứ. Làm gì mà có trái cây 5 món, ở 100 món trái cây. Các con thấy không? Đi chạy khắp rừng á, chắc chắn là kiếm đáy điên tới khùng thì nó mới có chứ không. Một loại trái cây ăn được thì chắc không có đâu.
Tại vì con yêu mình quá
cho nên. Cái gì con?
thầy là bây giờ là người bị kém rồi, con thầy cho gặp thầy một đường không lên tàu.
À rồi, bây giờ con lên tàu. Thôi bây giờ mấy con xong hết rồi, ráng về tu không con? Rồi. À, lâu lâu gặp thầy nói chuyện tào lao vậy chứ làm với con có minh lắm đó chứ không phải vô minh đâu nha. Thầy không bao giờ mà nói chuyện vô không ít lợi đâu.